chia túi tiền vào mặt đại úy, vẻ vừa oai vệ vừa đơn giản. Nhưng phó giám mục đã đến gần họ cách vài bước, quan sát cả hai mà không làm họ chú mục đến ông. Ông chú ý đặc biệt đến túi tiền. Phoe biết, kêu lên: "À, một túi tiền trong túi cậu à Jean, khác nào mặt trăng trong xô nước. Người ta nhìn thấy mặt trăng như nó không có đấy. Đánh cuộc đây là những hòn cuội." Jean trả lời lạnh lùng: "Đây là những hòn cuội tôi đã nhét đầy túi." Không nói thêm một lời, hắn dốc túi tiền vào cái móc bên cạnh. "Trời!" Phôi biết mà ngoan. "Wow, hấp thật!" Jean vẻ đỉnh đạt và lạnh lùng. Vài đồng tiền lăn xuống bụng. Đại úy trong cơn phấn kích cuối nhật, Jean giữ tay ông lại. "Đại úy Phoebus Satope." Phoebus đếm tiền, trịnh trọng quay về phía Jean. "Ê Jean, đêm qua cậu ăn trộm của ai đấy?" Jean ngửa đầu ra phía sau, cái đầu tóc hùng xoăn tiết. Hắn liên diêm mắt, giọng khinh khỉnh: "Người ta có bọn ông anh làm phó giám mục và hơi đần." "Con người đáng trọng biết bao." Giang rủ: "Thôi, ta đi uống đi." Phơi biết hỏi: "Đi đâu?" "Và rồi tự nói tiếp. Đến Pomme de Vin nhé." "Ừ, thì đến Eva và trái táo của nàng." Gã giáo đồ nắm cánh tay của Phoebus, hai người bạn lên đường. Phó giám mục đi theo họ rầu rĩ và ngơ ngác. Đây phải chăng là Phoebus đã cứu Esmeralda ngày nào? Riêng cái tên ấy đã đủ để cho phó giám mục lén theo hai người bạn vô tâm, lắng nghe từng lời, chú ý từng cử chỉ của họ. Nhưng cũng chẳng khó khăn gì, vì họ cứ nói bô bô. Đến một góc phố thì có tiếng trống vắng lại. Từ ngã tư kế bên, Don Claude nghe thấy tiếng viên sĩ quan nói: "Chết chưa, bước gấp lên, mình sợ đứa con gái Bohemian trông thấy mình mất." "Đứa con gái Bohemian hả? Thì con bé có con dê ấy." "À, cô Esmeralda." "Đúng, tôi cứ quên cái tên quỷ quái của con rành ấy." "Nhanh chân lên, tôi không muốn ả bám lấy tôi ngoài phố." "Phoebus, ông có quen cô ta không?" Phoebus cười lớn, ghé tai ông bạn nói gì đó. Nhưng Don Claude vẫn nghe được câu chuyện của họ. Phó giám mục rùng mình, răng lắm cầm cập. Ông trượt chân, rồi lại theo hút hai người, vừa hát như gào lên về một bài hát cổ. Tiệm Pomme Eva nằm ở trong trường đại học góc phố Rondon và Batonier. Đó là một phòng ở tầng trệt khá rộng và thấp. Có những bình thiết treo trên tường, chỗ nào cũng là bàn. Lúc nào cũng có bận rộn. Một cửa kính trông ra đường, một cây nho ngoài cửa. Trên cửa là một tấm tôn vẽ hình một quả táo và một người đàn bà. Mưa gió đã làm tấm tôn hoen rỉ. Đó là biển hiệu. Đêm xuống, ngã tư tối đen như mực. Trong tiệm ăn, nến cháy rực như một cái lọ. Tiếng cốc chạm nhau, tiếng cãi cọ vẳng ra từ các lỗ kính vỡ. Hơi nóng trong phòng phủ một lớp sương trên mặt kính ở mặt tiền của tiệm. Qua làn sương, người ta thấy hàng trăm khuôn mặt mờ ảo. Thỉnh thoảng một tiếng cười hô hố bật lên. Một người đàn ông điềm nhiên đi đi lại lại trước quán rượu ồn ào. Ông không ngừng nhìn vào bên trong, không xa rời quán rượu, như người lính canh không xa rời trạm gác của mình. Ông kéo cổ áo măng tô lên đến mũi. Chiếc áo khoác này ông vừa mua ở một tên ăn cắp cạnh quán rượu, chắc hẳn là để chống cái rét tháng 3, nhưng đúng hơn là để che giấu quần áo của ông. Thỉnh thoảng ông dừng chân trước cửa hiệu, nghe ngóng, nhìn ngó và dậm chân. Cuối cùng, cửa tiệm rượu mở. Hình như ông chỉ chờ có thế. Hai khách rượu đi ra. Ánh sáng lọt ra từ cửa nhuộm đỏ bộ mặt tươi rói của họ. Một trong hai người nói: "Tôi bảo đảm rằng tôi không ở phố Mauvais Baron mà ở phố Jean-Paul Molière." "Anh bạn Jean, anh say rồi." Chắc chắn tất cả chúng ta ai cũng nhận ra hai anh bạn đó. Đó là đại úy và giáo đồ Jean. Có vẻ như người rình họ trong bóng tối cũng nhận ra. Ông chậm bước theo đường đi chệch choạng của họ, chăm chú lắng nghe họ. Người khoác áo măng tô đã nắm được toàn bộ câu chuyện hay ho của họ sau đây. "Ơi, cố đi cho thẳng, ông giáo đồ ơi. Ông biết rằng tôi sắp phải rời ông rồi đấy. Để mặc tôi." "Jean, anh không còn tiền à? Chúng ta đã uống sạch túi tiền của ông anh ư?" "Anh không còn gì sao? Nói đi, đồ quỷ. Anh còn ít tiền nào không? Trả lời đi. Nếu không tôi lục túi đấy. Dù anh có là hủi, nhưng dành Chúa, hãy tỉnh lại đi. Tôi cần một ít tiền." Jean giả điếc. Đại úy cáu tiết, tô mặt giả giáo đồ. Tên này trượt vào tường và ngã lăn ra lề đường. Phoebus lấy chân đạp Jean vào một đống lõi bắp cải. Lão đặt ngay ngắn đầu Jean lại. Tên này đã ngủ, ngáy khò khò. "Mặc xác mì, để cho xe bò tuần phòng lượt mì lên khi đi ngang qua đây." Đại úy nói với ông bạn tu sĩ thân mến đang ngủ, rồi lãng đi. Người mặc áo măng tô từ nãy vẫn theo dõi họ, dừng lại một lát trước người giáo đồ đang nằm đó. Một chút phân vân, rồi ông cũng bỏ đi, theo hút viên đại úy. Giống như họ, chúng ta cũng để mặc Jean ngủ dưới con mắt nhân từ của các vì sao, và chúng ta cũng hãy đi theo họ. Đến phố Saint-André, đại úy Phoebus nhận ra có người đang theo mình. Tình cờ đảo mắt, ông thấy một cái bóng trườn theo ông dọc theo bờ tường. Ông đứng lại. Cái bóng cũng đứng lại. Ông bước tiếp. Cái bóng cũng bước tiếp. Điều đó cũng chỉ làm ông lo ngại vậy thôi. Ôi, ta chẳng có lấy một xu. Hắn chẳng ăn cướp được gì của ta. Phoebus nhủ thầm. Ông đứng lại. Phố xá hoàn toàn vắng vẻ. Ông thấy cái bóng chậm chậm bước lại gần. Lúc đến gần, cái bóng dừng lại, bất động như một pho tượng. Nó nhìn ông, đôi mắt chiếu vào ông một thứ ánh sáng như mắt mèo phát ra từ đêm tối. Đại úy là người can đảm, ông không hề sợ một tên trộm. Nhưng pho tượng kia bước đi, con người này lại làm ông sợ như hóa đá. Một vài phút kinh ngạc rồi phá vỡ sự im lặng. Ông cố cười. Thưa ông là một tên cấp, phải không? Ông gây cho tôi một cảm tưởng, một con diệt tấn công một cái quả cứng. Tôi là con của một gia đình phá sản, ông bạn thân mến ạ. Hãy đi tìm nơi khác đi. Bàn tay của cái bóng rút ra từ trong túi áo khoác và phóng vào cánh tay quay bước với sức nặng của móng đại bàng. Cùng lúc đó, cái bóng lên tiếng. Đại úy Phoebus de Chateauvay. Sao? Đồ quỷ! Anh biết tên ta à? Tôi không chỉ biết tên ông, mà còn biết rằng ông có một cuộc hẹn tối nay. Người khoác áo măng tô nói bằng một giọng như cất lên từ nhà một. Phải? Phoebus ngạc nhiên trả lời. Vào 7 giờ. À, đúng. Với một cô gái Ai Cập tên là... À, nàng Esmeralda. Phoebus nhanh nhẩu nói. Tất cả thói vô tâm của ông lại trở lại. Nghe tên đó, cái bóng giận dữ lắc mặt tay Phoebus. Đại úy rút kiếm, giọng nghẹn lại vì tức điên lên. À, thế này thì tốt hơn, chúng ta sẽ đánh nhau. Đại úy Phoebus, ông quên cuộc hẹn của ông rồi à? Câu nói giản dị ấy làm cho đại úy hạ thanh kiếm đang lấp lánh trong tay. Phoebus nói, à, thưa ông, ông có lý. Ngày mai ta còn thời giờ để đánh nhau. Xem ra ông là một chàng trai khá đấy. Tôi vui lòng giữ lời hứa. Bây giờ tôi đến cuộc hẹn đây vì một việc quan trọng. À, tôi quên mất, tôi chẳng có xu nào. Đây, xin giúp ông. Phoebus cảm thấy bàn tay lạnh ngắt của người lạ mặt luồn vào tay ông một đồng tiền lớn. Ông không thể ngăn mình cầm đồng tiền ấy và nắm bàn tay kia. Ôi, lạy Chúa tôi, ông thật là tốt bụng. Phoebus kêu lên. Với một điều kiện. Người kia nói, ông phải giấu tôi ở một góc nào đấy để tôi có thể nhìn thấy người đàn bà ông vừa nói tên. Ồ, được thôi. Phoebus trả lời. Hãy theo tôi sẽ giấu ông ở một ổ chó để ông có thể nhìn thấy chúng tôi, nghe chúng tôi nói. Tôi chẳng có gì phải giấu giếm cả. Một lát sau, Claude Frollo. Bây giờ thì chắc chắn tất cả chúng ta đều có thể đoán được. Người đó chính là Claude Frollo. Cái bóng bí mật kia. đã bị giam mình trong một xó nhà, không cửa sổ, không lỗ tò vò. Mái nhà dốc khiến ông không thể đứng thẳng lên được. Ông ngồi xổm trên bụi và trên vôi vữa vừa lở dưới sức nặng của thân hình ông. Đầu ông bốc lửa. Sờ soạn chung quanh, ông vớ được một mảnh kính vỡ. Ông áp mảnh kính vào trán. Hơi mát làm ông dịu đi đôi chút. Ông đợi 15 phút. Tưởng như mình đã già đi một thế kỷ. Bất thình lình, ông nghe tiếng cầu thang gỗ có két. Có ai đó đi lên. Nơi cánh cửa một của cái hầm giam ông có một vết nứt khá rộng. Ông dán mắt vào đó. Bằng cách ấy, ông có thể nhìn thấy tất cả những gì xảy ra ở phòng bên cạnh. Chỉ có Phoebus và Esmeralda ngồi trên cái hòm gỗ cạnh một cái đèn. Cô gái đỏ mặt, chết lặng, bồn chồn, hàng mi dài của nàng cụp xuống, tỏa bóng trên đôi má ửng hồng. Máy móc và vụn về, nàng dùng ngón tay vẽ trên mặt hòm những đường không mạch lạc. Nàng nhìn ngón tay, người ta không trông thấy bàn chân nàng vì con dê nhỏ ngồi lên. Cô gái nói, ôi xin đừng khinh bỉ tôi, thương ngại Phoebus, tôi khổ quá. Khinh cô à? Khinh cô à? Vì sao lại thế? Viên sĩ quan trả lời, chào ôi, vì tôi đã không làm tròn một ước nguyện. Tôi không tìm thấy mẹ tôi. Lá bùa mất thiên. Nhưng tôi cần gì? Cô nói và chiếu thẳng đôi mắt đen lấy của nàng vào đại úy. Ôi, quỷ quái, nếu tôi hiểu được cô. Phoebus kêu lên. Esmeralda im lặng một lát rồi nói, đại úy Phoebus, ông là một người tốt bụng, là người khoan dung. Ông đã cứu tôi, một đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi. Cô gái nói âm thầm, tưởng như cô đang mê. À, cái này là cái gì? Đại úy chỉ lá bùa đeo trên cổ của Esmeralda và hỏi. Cô gái kêu lên mạnh mẽ, đừng động vào. Đây là thằng hộ mạng của tôi, nó sẽ giúp tôi tìm thấy mẹ, nếu tôi giữ mình xứng đáng. Ôi, để lại cho tôi, thưa ông đại úy. Mẹ ơi, mẹ tội nghiệp của con, mẹ ở đâu? Thình lình, cô trông thấy trên đầu Phoebus một bộ mặt có cái nhìn của kẻ xa vào địa ngục. Gần bộ mặt ấy là một bàn tay cầm dao găm. Đó là mặt và bàn tay của linh mục. Ông ở đây mà Phoebus không thể trông thấy ông. Cô gái im phắc, hóa đá câm lặng trước sự xuất hiện hải hùng ấy. Cô không thể kêu lên một tiếng. Cô trông thấy lưỡi dao găm đâm xuống Phoebus và rút lên, bốc khói. Ồ, tai họa! Viên đại úy kêu lên. Hắn ngã ra. Cô gái ngất xỉu. Tỉnh lại, cô thấy quanh mình toàn lính tuần phòng. Người ta mang đại úy đi, mình đẫm máu. Linh mục biến mất. Cửa sổ cuối phòng trông ra sông mở toang. Người ta nhặt được chiếc áo khoác, tưởng là của viên sĩ quan. Cô nghe chung quanh mình, người ta nói: "Ôi, con mụ phù thủy đã đâm hại đại úy rồi." Chương 9. Đồng tiền thành lá khô. Renoir cùng toàn bộ triều đình của những kỳ quái đang trong cơn lo lắng chết người. Từ một tháng nay, không ai biết Esmeralda ra sao cả, cả con dê của cô nữa. Nỗi đau của Renoir tăng gấp đôi vì anh yêu cả con dê lẫn cô chủ. Một chiều, cô gái Ai Cập biến mất. Từ đó, không có dấu hiệu gì chứng tỏ cô còn sống. Mọi cuộc tìm kiếm đều vô hiệu. Không ai giải thích được sự mất dạng ấy. Đó là một nỗi buồn sâu sắc. Và Renoir gầy sọp đi. Có lẽ cô mất tích thật. Ngày nọ, anh thấy đám đông trước một trong những cửa của tòa án. "Cái gì thế?" anh hỏi một người trẻ tuổi từ tòa án đi ra. "Tôi không biết, thưa ông. Người ta nói họ xử án một phụ nữ ám sát một cảnh binh. Vì trong chuyện này hình như có trò phù thủy gì đó, nên ông anh phó giám mục của tôi phụ trách việc này. Tôi muốn nói chuyện với ông ấy mà chẳng có làm sao len được vì cái đám đông chen chúc này. Tôi rất không bằng lòng vì tôi đang cần tiền." "Chào hồi, thưa ông. Tôi muốn cho ông vay, nhưng túi của tôi thủng mất rồi. Mà lại không phải vì tiền làm thủng." Renoir không dám nói với người trẻ tuổi là anh có biết phó giám mục. Người giáo đồ đi theo đường đi của anh ta. Renoir theo đám đông leo cầu thang lên đến phòng lớn. Anh cho rằng để xua tan nỗi buồn thì không gì bằng cảnh tượng một phiên tòa. Quần chúng chen vai thích cánh đi lặng lẽ. Sau khi chậm chạp vượt qua một hành lang dài, anh đến một cửa thấp, mở ra một gian phòng rộng và tối. Ngày đã hết, nhiều cây nến đã được thắp trên các bàn. Bên phải và bên trái phòng có những vị mặc áo thụng ngồi trước bàn. Trong cùng, trên một cái bục có rất nhiều quan tòa. Hàng sau cùng ngồi lẫn trong bóng tối. Renoir hỏi người bên cạnh: "Thưa ông, các ngài kia làm gì ở đây vậy?" "À, thưa ông, họ xử một người đàn bà. Ông có thể trông thấy chị ta. Chị ta ngồi quay lưng lại chúng ta và bị đám đông che khuất." "Người đàn bà này là thế nào? Ông có biết tên chị ta không?" "Thưa ông, không. Tôi vừa mới đến. Tôi cho là có chuyện phù thủy gì đó. Đến đây, xung quanh yêu cầu mọi người im lặng để nghe một nhân chứng quan trọng. Một bà đang nói. Bà đứng giữa phòng, mặt bị che lấp bởi mớ quần áo rất bươm. Có thể nói, bà ta như một đống dẻ rách biết đi. Thưa các ông, một buổi chiều, tôi đang ngồi kéo xà. Thằng bé nhà tôi chơi bên cạnh, thì có tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa, có hai người đàn ông bước vào. Một người thì đen xì, và một sĩ quan đẹp đẽ. Chỉ trông thấy mắt người đen đỏ sọc, còn toàn thấy áo choàng và mũ. Họ hỏi thuê một phòng. Tôi chỉ cho họ phòng phía trên. Họ trả cho tôi một EQ. Tôi cất cái đồng EQ vào ngăn kéo. Chúng tôi lên gác. Lên đến phòng thì khi tôi quay lưng đi thì người áo đen biến mất. Tôi hơi ngạc nhiên. Viên sĩ quan đẹp đẽ như là một đại lãnh chúa cùng xuống nhà với tôi. Và ông ta đi ra. Khoảng thời gian chỉ đủ để kéo một phần tư bột sợi thì ông sĩ quan trở lại cùng với một cô gái. Cô ta có một con dê, một con dê to, trắng hay đen thì tôi không nhớ. Tôi đưa họ lên phòng trên và để họ lại với nhau, nghĩa là cả con dê nữa. Tôi xuống nhà và tiếp tục kéo sợi. Thình lình thì tôi nghe thấy ở trên ấy có tiếng kêu và một cái gì rơi xuống nền gạch. Cửa sổ mở ra, tôi chạy ra cửa sổ tầng dưới. Tôi trông thấy một mảng đen rơi xuống nước. Đó là một con ma mặc áo linh mục. Trời sáng trăng, tôi trông rõ hắn bơi về phía thành phố. Tôi sợ rúng lên, chạy đi gọi đội tuần phòng. Các ông này đến và chúng tôi lên gác. Thấy phòng lình láng máu, đại úy thì nằm dài, một con dao găm nơi cổ. Người con gái thì giả chết, còn về thì sợ đến phát điên luôn. Người ta đem viên sĩ quan tội nghiệp và cô gái đó đi. Hôm sau khi tôi muốn lấy cái đồng EQ để mua lòng thì chỉ thấy có một chiếc lá khô. Bà ta đã không biết rằng khi bà lên phòng trên thì đứa bé đã lấy cắp đồng EQ và thay vào bằng một chiếc lá khô lấy ở bó củi. Bà già ngừng lời, cử tọa rì rầm khiếp sợ. Im lặng! Một quan tòa ra lệnh. Ai là thầy Jacques Chamolu? Bà già, bà có đem đến chiếc lá khô không? Dạ, thưa ngài, có, nó đây. Thầy Jacques Chamolu nói, đây là một chiếc lá bạch dương, một bằng chứng của trò ảo thuật. Ông Philippe Lelier, luật sư của triều đình, xen vào. Tôi xin lưu ý rằng chúng ta có lời chứng của đại úy Phoebus de Chateaupe. Nghe tên đó, bị can đứng lên, đầu vượt trên đám dân chúng. Renoir kinh hoàng nhận ra Esmeralda. Cô xanh xao. Tóc cô trước kia được bệt một cách duyên dáng, nay xõa xuống lòa xòa. Cặp mắt mờ tối, mặt trũng xuống trông phát sợ. Phoebus, Cô ta thảng thốt: Ông ta đâu? Cho tôi biết ông ta còn sống không? Chủ tọa quát: Im đi! Đó không phải là việc của cô. Xin hãy thương tôi, cho tôi biết ông ta còn sống không? Cô nhắc lại: Ông ta đang hấp hối, cô bằng lòng chưa? Luật sư của triều đình nói khô khan: Cô gái tội nghiệp ngồi phịch xuống chiếc ghế bị cáo, không một tiếng nói, không nước mắt, mặt trắng bệch như bằng sáp, không có dấu hiệu của sự sống. Một cảnh binh phải lay thật mạnh, không thương tiếc, để cô tỉnh lại. Chánh án trịnh trọng nói: Cô gái kia, cô thuộc dòng Bohemian. Trong đêm 29 tháng 3 vừa rồi, với sự đồng lõa của con dê đã bị phù thủy hóa của cô, cô đã đâm dao găm vào đại úy cung thủ của nhà vua, ông Phoebus de Chateaupain. Cô còn ngoan cố chối cãi nữa hay không? Thật là kinh khủng, tôi phủ nhận. Người con gái hét lên, giọng ghê gớm. Cô đứng lên, mắt tóe lửa. Vậy thì cô giải thích thế nào nếu cô bị kết án? Tôi đã nói với các ông rồi, tôi không biết. Đó là một linh mục, là do một linh mục. Một linh mục tôi không quen biết. Một linh mục của địa ngục đã theo dõi tôi. Thế à? Chánh án tiếp lời: Ôi thưa các ngài, xin hãy thương tôi. Tôi là một đứa con gái khốn khổ. Đứa con gái Ai Cập? Chánh án nói. Luật gia Jack Chamberlain lên tiếng nói nhẹ nhàng: Vì rằng bị can ngoan cố, tôi đề nghị áp dụng hình phạt tra tấn. Chủ tọa nói: